vô ý được thọ vấn, phát tâm bồ đề phước lớn như hư không.
Kinh vô úy thượng thọ vấn. Cái đoạn kinh ấy nói cái gì đây? Con phát tâm bồ đề, cái phước lớn như, ví như cái gì? Như hư không. Hư không con có con bò, có mé không? Cho nên phát tâm bồ đề phước lớn như hư không. Nghĩa là cái phước hưởng mãi không cùng không tận. Nhưng mà phát tâm mà phải thực hiện cái, chứ không phải phát tâm suông.
Châu báu đài hàng xa gọi Phật đem cúng dường Tam Bảo được phước vô biên.
Đoạn nói gì đây? Chén cơm cúng Phật đã bao nhiêu phước, huống chi là châu báu thì nhiều phước lắm. Mà cúng không phải là cúng người thường, cúng ông Phật. Cho nên Phật là phước điển. Thế phước điển không ai hơn, vô thượng phước điển. Thế là châu báu rồi lại cúng Phật. Thì rất là nói xa, nói định nói cái gì đây? Người ta dùng châu báu, lấy cái thí dụ đấy. Châu báu đã là vật quý rồi, mà châu báu lại nhiều bằng hàng xa cõi Phật, chứ không phải là ít. Châu báu mà lại nhiều lắm, như thế là cái của cúng dường này không ai mà đo lường nổi. Mà đem cúng ai? Đem cúng Tam Bảo. Cúng dường Tam Bảo tức là cúng cả Phật, cả Pháp, cả Tăng. Thế là ngôi Tam Bảo cũng là phước điền không còn chi bằng. Vật ấy thì quý, là vật quý không gì hơn, mà cũng nhiều hàng xa cõi Phật, nghĩa là nhiều lắm lắm. Mà đem cúng ấy, thì cúng dường Tam Bảo tức là vô thượng phước điền. Vậy thì cái phước, cái quả báo có thể đo lường được không? Ở đây nói là vô biên. Thế bây giờ đem so sánh với ai? Chí thành phát tâm bồ đề. Thì cái bên nào hơn? Đấy, bên phát tâm bồ đề công đức lại còn nhiều hơn, mà không phải nhiều hơn vừa vừa đâu. Nhiều hơn không tính kể, nghĩa là nhiều lắm lắm, hơn nhiều lắm lắm. Làm cái so sánh như thế để làm gì? Chúng ta là người học, biết rằng phát tâm bồ đề công đức lớn như thế đấy, quý như thế đấy. Vậy thì dạy gì mà không chịu phát tâm? Tức là lời kinh khuyên chúng ta nên phát tâm bồ đề. Nói tiếp, mà muốn tu thì trước hết mình phải học, mình phải học cho hiểu, thế rồi mình tu. Ở đây cái việc tu đầu tiên ấy, là phải tu ngôi nào? 10 ngôi tín. Mà muốn được 10 ngôi tín ấy, phải làm cái gì? Pháp quán. Có 10 pháp quán, thế phải tu 10 pháp quán để khai cái trí tuệ, để hiểu. Hiểu được rồi thì mình mới tin. Cái tin do hiểu mới là gọi là chánh tín. Thế khi được 10 ngôi tín, nghĩa là mình có chánh tín rồi, thì bắt đầu mình mới dần dần đi lên những ngôi nào nữa? 10 trụ, rồi đến 10 hạnh, 10 hồi hướng. Thế ở đây nói là Bồ Tát dạy người tu 30 ngôi hiền. 30 ngôi hiền tức là 10 trụ, 10 hạnh, 10 hồi hướng, thì gọi là 30 ngôi hiền. Thế nào gọi là ngôi hiền? Thế nào gọi là ngôi thánh? Hiền nghĩa là mình đừng mới có tỉnh ra, bỏ được những cái mê, bỏ được những cái ác, những cái xấu. Thế thì cho nên 30 ngôi này gọi là hiền. Thế rồi tiến lên đến 10 địa thì mới gọi là thánh, thập địa thì gọi là thánh. Gọi là thánh nghĩa là sáng suốt, nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. 10 ngôi địa, mỗi một ngôi nhận được một phần pháp thân. Cái ngôi thứ 10 là viên mãn pháp thân. Thế cho nên thập địa gọi là ngôi thánh, bởi vì nhận được cái chân tánh, cái thật thể của mình. Con nói tiếp, phải dạy được người ta tu lên những ngôi vị thật sự, có đặt chân cất bước lên con đường thành Phật thật sự thì mới gọi là tự lợi lợi tha. Con nói tiếp, thì ở đây khuyên các bậc Bồ Tát, bậc thầy, tức là các vị Bồ Tát muốn giáo hóa chúng sanh thì chính mình phải biết rõ. Thì muốn biết rõ cái con đường thành Phật ấy, thì học kinh Hoa Nghiêm. Xin nói tiếp. Nhưng mà Đức Quán Thế Âm Ngài tu theo Pháp Phản Văn. Pháp Phản Văn nói ở trong Kinh Lăng Nghiêm, cũng như Tông Tịnh Độ của chúng mình, thì hai cái pháp môn ấy gọi là viên đốn, nghĩa là tu về giáo, về viên giáo, đốn giáo, cho nên gọi là viên đốn. Tu về viên đốn thì chỉ có hai ngôi thôi. Còn đây là nói cái con đường thông thường của tất cả các vị Bồ Tát thì có 56 ngôi, còn tu viên đốn chỉ có hai ngôi thôi, ngôi sơ trụ rồi lên thẳng đẳng giác. Thực ra thì cũng có một đường đi, nhưng mà một đằng thì ví như đi máy bay, một đằng thì ví như đi bộ. Đây mình đang học về thông giáo, thì tức là giáo lý thông thừa là phải qua 56 ngôi, tức là nói từng ngôi, thì tức là cũng như người đi bộ đó, mà đi bộ từ Đà Lạt về Sài Gòn thì phải qua, nào là Trị An Đức Trọng, rồi Phú An Mình, rồi đến đâu Di Linh Bảo Lộc, đi từng chặng như thế. Đi bộ thì tính ra nhiều cái chỗ để mà đổ từng chặng một. Thế còn đi tính từng cái số, đi bộ đó thì cứ tính từng cái số một. Thế còn nếu quý vị đi máy bay thì chỉ có hai chỗ thôi, Tây lên thẳng Đà Lạt, thế tới Đà Lạt lên máy bay một cái đi thẳng về tới Sài Gòn. Thế thì ở mua vé máy bay thì chỉ tính có hai chỗ là Đà Lạt, Sài Gòn. Thế còn người đi bộ thì người ta tính người ta có 56 chặng cả thầy. Thế nhưng mà thật ra là hai đường hay một đường, đường mà thôi. Chỉ có điều là đi nhanh quá, tấn tốc, cho nên không có chia ra làm 56. Ở trên máy bay người ta chỉ tính có hai nơi là Đà Lạt thẳng Sài Gòn, thế thôi. Thế tu về viên đốn, về Phản Văn với lại tu Tịnh Độ này, hai tông, hai gọi là thuộc về viên đốn, thì chỉ có hai chặng là sơ trụ rồi lên thẳng đẳng giác, không có 10 ngôi trụ, mà cũng không có những các ngôi kia lôi thôi gì cả. Nhưng mà nó tùy pháp môn. Còn đây là nói cái đường thông giáo, cái đường thông thường thì phải có 56 ngôi.
Dạ, kính bạch thầy, như thầy dạy thì con hiểu, nhưng mà con có cái thắc mắc với thầy bạch thầy. Thì khi mà từ sơ trụ là đã nhận được cái chân tâm rồi, rồi mà ở đây thì nói là lên 10 địa, thì như thầy vừa dạy mà đến đây là các thầy cứ gọi là thánh, là đến đây nhận
Thật ra chủ là đã bắt đầu vào chân tâm, nhưng mà lên đến ngôi địa mới gọi là thánh. Người ta gọi tam hiền thập thánh, bởi vì lên đến ngôi địa mới chứng được pháp thân. Mười ngôi địa là viên mãn pháp thân. Bởi vì cái ngôi tuy cũng tên là trụ, thế nhưng người ta chỉ ở sơ trụ cho người ta lên thẳng đẳng giác. Tức là thế nào gọi là sơ trụ? Sơ trụ là người ta đã chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Quan học là nghiêm đấy, ngài đã gỡ hết bao nhiêu mối kết. Đó. Nói một cách khác là sắc ấm đã tan, thọ tưởng hành thức cả năm ấm đều tan. Cả năm ấm đều tan, tan thật sự rồi thì khi ấy mới gọi là sơ trụ, nghĩa là sống với cái bắt đầu, sống với cái tánh vô lượng quang. Còn chúng mình bây giờ biết có tánh Phật nhưng mà vẫn còn bị năm ấm nó ngăn che. Thế còn của ngài là sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, cái gọi là sơ trụ. Mỗi pháp môn tu nó có một cái đường lối, tuy cũng một đường một lối, nhưng cái cách tu tuy cũng đi một đường thôi đấy. Thế nhưng mà cái cách tu các ngài tính cái đến cái chỗ nào thì tính, thì ở pháp về viên đốn chỉ có hai chặng thôi. Cái gì tạng giáo, nào là thông giáo, nào là biệt giáo, mà mỗi một giáo thì lại có cái chặng đường nó khác nhau. Thì bây giờ những các thứ ấy mình không có học kỹ được, thì mình chỉ biết như đang nói, như nói ở đây ấy, là nói theo kinh Hoa Nghiêm. Còn như con nói Đức Quán Thế Âm là nói theo kinh Lăng Nghiêm, thuộc về Đốn Giáo. Còn đây nói theo kinh Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm cũng thuộc về Viên Đốn, nhưng mà ở đây nói về cái đường đi, vẽ cái bản đồ thì là cái bản đồ của Thông Giáo.